Vâng, chúng ta dành vài phút để chúng ta cầu nguyện về các mối phúc. Đức Giêsu dạy chúng ta biết cách để mà có được hạnh phúc. Làm người ở đời ai cũng thèm hạnh phúc, rồi cũng đi kiếm đầu này đầu nọ, rồi phấn đấu đủ thứ để có được hạnh phúc. Mà hạnh phúc là điều buồn cười, đó là cứ càng đi kiếm cho mình đó, thì lại càng không gặp được nó. Thành ra hạnh phúc có khi là cái quà, có khi hạnh phúc lại là cái điều mà chúng ta được khi chúng ta không đi tìm. Chính khi không đi tìm hạnh phúc cho mình, chính khi sống cho Chúa và sống cho người khác, chính khi tôi không coi tôi là trung tâm, chính khi tôi không quay về mình và với ích kỷ của mình, chính khi tôi nhẹ nhàng như thế thì tôi bắt đầu hạnh phúc. Càng nghĩ về mình, càng quay về mình, càng loay hoay với những quyền lợi của mình, càng để tâm đến những cuộc đấu đá với nhau, tranh giành với nhau, thì càng không có hạnh phúc. Thành ra cuối cùng chúng ta cũng thấy hạnh phúc là quà của Chúa nữa. Cứ ai sống theo các mối phúc của Chúa như một bản hiến chương đó, thì người đó là trở nên công dân nước trời, người đó trở nên người có phúc. Đời sống mỗi người đều có những chỗ khuyết, chỗ hụt, có những mất mát, những yếu kém không thể bù đắp được. Nên coi vậy chứ ở đời chẳng có ai hạnh phúc trọn vẹn đâu. Tôi có đi tìm hoài mà không thấy cái người được gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Ngay giữa một người hạnh phúc nhất á, thì cũng có cái chuyện không có vui. Không biết anh chị em có thấy có những chuyện không vui ngay giữa đám cưới không? Trong bài giảng này, trên một ngọn núi, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta bí quyết để có hạnh phúc. Hạnh phúc là quà của Chúa, nhưng mà chúng ta phải khiêm tốn, đưa tay ra để mà đón. Hạnh phúc là được nước trời, được đất hứa ở trên thiên đàng, được thấy Thiên Chúa, được Chúa ủi an, được Chúa thương xót, được Chúa làm cho no lòng, thỏa dạ. Thế là hạnh phúc đấy. Và những điều đó có nghĩa là sống thân tình với Chúa, được nước trời, được đất hứa, được thấy Thiên Chúa, được Thiên Chúa ủi an, thương xót, làm cho no. Như thế có nghĩa là được sống thân tình với Chúa. Chỉ nơi Thiên Chúa mới có hạnh phúc trọn vẹn và vững bền. Ai mà đi tìm hạnh phúc ở ngoài Chúa đó thì sẽ thất vọng lắm đấy. Là bởi vì dù người đó có nhiều tiền mà tiền cứ bỏ vô túi bị lủng, nên có bao nhiêu lại ra bấy nhiêu. Con người có hạnh phúc khi con người gắn bó với nguồn cội, với đấng đã, đang và sẽ ban cho mình tất cả. Nói cho cùng, người hạnh phúc không phải là người khép kín. Bất cứ ai khép kín thì đều cảm thấy khó thở, ngộp thở. Người hạnh phúc là người biết mở ra với Thiên Chúa, mở ra với tha nhân. Người có tâm hồn nghèo khó là người thật sự nghèo, không phải chỉ là nghèo của cải, nghèo vị trí trong xã hội, nghèo kiến thức, nghèo sức khỏe, và có một thứ nghèo lúc nãy chúng ta chưa nói đến, nghèo về đời sống đạo đức. Lúc nãy chúng ta bị quên điều đó. Nghèo đời sống đạo đức có nghĩa là đời sống của tôi không có tốt lắm, tôi đúng là một tội nhân, như thế cũng là nghèo. Khi mà chúng ta có được những cái nghèo đó, chịu những cái nghèo đó về bất cứ thứ phương diện gì, thì chúng ta cảm thấy mình bất lực. Nếu chúng ta khiêm tốn mở ra phó thác cho Chúa thì lúc đó mình lại thấy bình an vững vàng. Chúng ta cùng nhau nghĩ lại điều mà chúng ta đã học. Chúng ta hãy chọn một mỗi phúc của Chúa mà chúng ta muốn thực hiện. Chúng ta có thích mỗi phúc là giúp cho người khác, thương xót người khác không? Chúng ta có thích mỗi phút hiền lành không? Chúng ta có thấy mình cảm thấy mình dữ quá không? Mình cảm thấy mình quá là đòi hỏi đối với những người khác của mình không? Chúng ta có thích mỗi phút hiền lành khi chúng ta muốn học nơi Thầy Giê-xu, cử chỉ không báo oán, khi mình bị xúc phạm không? Chúng ta có muốn có lòng thương xót như Đức Giê-xu không? Người có tâm hồn trong sạch không phải là người giữ đức khiết tịnh, nhưng là người ngay thẳng và thật thà, không giả hình nhưng làm với ý hướng trong sáng. Chúng ta có phải là người có phúc vì đã xây dựng hòa bình không? Gieo an hòa khắp nơi, nơi nào có tôi thì nơi đó có tiếng cười, có sự hòa thuận. Và tôi đến đâu thì những bất đồng được giải tỏa, những tranh chấp được tháo gỡ. Chúng ta đang đi tìm hạnh phúc anh chị em. Sống là thế nào cũng đi tìm thôi. Ăn thua là biết cách. Và hôm nay Đức Giê-xu qua các mối phúc này, Đức Giê-xu chỉ cho chúng ta cái cách để tìm được hạnh phúc thực sự và vững bền. Mời anh chị em đứng, chúng ta đọc lời nguyện số 17. Lạy Chúa,
xin dạy con luôn tươi tắn và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm, hay gặp sự bất trung bất tín nơi những người con tin tưởng cậy dựa, xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi những nỗi phiền muộn của mình để tránh cho người khác phải đau khổ. Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời để đau khổ làm con thêm mềm mại chứ không cứng cỏi hay cay đắng, làm con nhẫn nại chứ không bực bội, làm con rộng lòng tha thứ chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của con, không ai giảm bớt lòng thanh khiết chân thật, lòng cao thượng tử tế chỉ vì đã là bạn đồng hành của con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương. Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cha.